Bộ Chính trị cấm tiệc tùng xa hoa mừng thăng chức. Chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định cấm các cán bộ đảng viên tổ chức liên hoan tiệc tùng sau mỗi kỳ họp và khi thăng chức. Đây là động thái mới nhất của Hà Nội nhằm chấn chỉnh vai trò và nếp sống của cán bộ nhà nước sau khi một buổi tiệc hoành tráng mừng một quan chức tỉnh được thăng chức gây tranh luận và bức xúc trong xã hội. Theo bản tin ngày 19 tháng 12 của truyền thông trong nước, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành một quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nghiêm cấm họ lợi dụng các hoạt động họp hành và meeting để tiệc tùng lãng phí. Quy định 55 do Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh ký, được báo điện tử VN Media trích dẫn, yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội. Đầu năm nay, tiệc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã được tổ chức linh đình với sự tham gia của nhiều quan chức nhà nước. Hình ảnh bữa tiệc được một người tham gia đăng tải trên trang Facebook cá nhân, trong đó cho thấy một sân khấu lớn được trang trí cầu kỳ với tấm biển ghi đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, tỉnh ủy viên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An. Theo báo điện tử Việt Times, đêm giao lưu chúc mừng hoành tráng được đưa lên Facebook và bị nhiều người chỉ trích. Việt Times trích lời một lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói rằng tấm phông nền đã gây phản cảm trong dư luận và vụ việc cần kiểm điểm phê bình, có hình thức kỷ luật và rút kinh nghiệm. Việc các cơ quan nhà nước tổ chức liên hoan sau các kỳ họp rất phổ biến ở Việt Nam, chi phí cho các tiệc tùng này thường được trích ra từ ngân sách nhà nước. Quy định mới của Bộ Chính trị được dân trí trích dẫn, nghiêm cấm giao lưu liên hoan mừng thăng chức, lợi dụng hiếu hỷ để ăn uống tiệc tùng, biếu xén quà cáp với mục đích vụ lợi. Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban lệnh cấm chúc Tết Thủ tướng và yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phúc một lần nữa nhắc lại lệnh này và yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Dịp Tết Nguyên đán sẽ rơi vào tuần cuối cùng của tháng 1, kéo sang đầu tháng 2 năm 2017. Theo bình luận của Thanh niên Online, nạn biếu xén quà cáp vượt khung vào những dịp Tết thực ra là một dạng hối lộ, bôi trơn. Để dẹp tệ nạn hối lộ, mới đây, Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã mở 3 đường dây nóng tố tham nhũng và mãi lộ vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, tình trạng hối lộ bôi trơn ở Việt Nam vẫn rất phổ biến và được coi là một bước không thể thiếu trong công việc kinh doanh. Một khảo sát về xung đột lợi ích do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới thực hiện trong năm 2015 cho thấy có gần 50% doanh nghiệp được hỏi thừa nhận rằng họ phải tặng quà cho cán bộ công chức nhà nước. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương gần đây cũng cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phải trả các khoản chi phí không chính thức cho các cơ quan nhà nước để có thể bôi trơn cho việc kinh doanh của họ trong năm 2015. Trong bảng xếp hạng Trade Metrics, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ kinh tế Lê Đông Doanh, tác động của luật này rất hạn chế.
Hôm 20 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tại Việt Nam. Một chuyên gia về quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chuyến thăm rất có ý nghĩa và những vấn đề nóng trong quan hệ hai nước sẽ được bàn thảo giữa hai nguyên thủ quốc gia. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới quốc gia Việt Nam, nói với VOA.
Một vấn đề rất trọng đại đó là vấn đề giải quyết cái vấn đề biên giới, tức là quá trình tương với các mốc đang đến giai đoạn cuối cùng. Và hai bên có những cuộc đàm phán hết sức là có ý nghĩa, và có lẽ lần này thì thủ tướng hai bên sẽ có những quyết định chính trị cần thiết để có thể mà nhanh chóng giải quyết cái công việc này, có ý nghĩa lịch sử này. Thì đấy là một trong nội dung mà tôi cho rằng thì chuyến thăm này rất có ý nghĩa.
Theo tường thuật của Zing News, Thủ tướng hai nước đã đồng ý giao cho Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc phối hợp giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng các giải pháp công bằng hợp lý. Vấn đề tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã kéo dài nhiều năm và đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây, dẫn đến những cuộc xung đột giữa người dân sống dọc theo hai bên biên giới. Đảng cầm quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen bị đảng đối lập chỉ trích vì đã có những nhân nhượng với Việt Nam trong vấn đề phân định cắm mốc biên giới. Nhưng quyết định gần đây của chính quyền Campuchia về việc nhờ người Pháp giúp đỡ về bản đồ dùng để phân định biên giới đã được phía đối lập ủng hộ. Campuchia đang trong giai đoạn vận động cho các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới, mặc dù chính quyền của ông Hun Sen thường bị cho là thân Việt Nam, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với VOA, lãnh đạo đảng đối lập CNRP của Campuchia, ông Sam Rensi, nói ông nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ ủng hộ cho chính quyền của đảng CNRP nếu đảng này thắng cử. Về vấn đề này, tiến sĩ Trần Công Trục nói việc bầu chọn lãnh đạo là quyền tự quyết của người dân Campuchia. Việt Nam sẽ không có bất kỳ can thiệp nào, nhưng ông hy vọng đảng được lựa chọn sẽ có thiện chí, có tinh thần hợp tác, đảm bảo cho tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực. Ông nói.
Của Việt Nam thì hết sức quan tâm đối với đồng bào của mình ở trên tổng biên Campuchia, nhưng đồng thời cũng là phải nói rõ cho người Campuchia cần trước hết phải tôn trọng cái luật pháp của Campuchia, không làm một điều gì mà có thể gây ra những ảnh hưởng đối với cái phía Campuchia và những cái biển chủ Campuchia. Nhưng mà đồng thời của Việt Nam cũng sẵn sàng đấu tranh với những cái đảng phái chính trị mà họ lợi dụng cái chuyện đó để mà tài chức, để mà gây ra mâu thuận trong cái quan hệ giữa hai nước.
Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen đến Việt Nam lần này có Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thea Banh, Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhon, Bộ trưởng cao cấp và Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Va Kim Hồng và nhiều quan chức cấp cao khác. Ngoài vấn đề biên giới, tiến sĩ Trần Công Trục nói những vấn đề khác như Việt Kiều ở Campuchia và hợp tác kinh tế thương mại cũng sẽ được đem ra thảo luận.
Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa tham dự hội nghị và gặp gỡ với 55 chức sắc tôn giáo trong nước. Trong bài phát biểu, ông Phúc khẳng định chính sách nhất quán, đúng đắn của đảng và nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo và không quên cảnh báo rằng cần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động, chia rẽ nhân dân, gây rối loạn, an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước. Việt Nam né tường thuật rằng đại diện các tổ chức tôn giáo đánh giá cao luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Giám mục Phêrô Nguyễn Giang Khảm, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng bộ luật này có những bước thụt lùi so với những dự thảo trước đây. Phát biểu tại hội nghị, Giám mục Khảm nói, chúng tôi lấy làm tiếc khi phải nói rằng có nhiều nhu cầu trong sinh hoạt tôn giáo của người dân chưa được bộ luật quan tâm và đáp ứng đầy đủ, dù đã được đề xuất. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Hội thánh Tin lành Mennonite, thành viên của Hội đồng Liên tôn, một nhóm các cái tổ chức tôn giáo độc lập không được công nhận, cho VOA Việt ngữ biết. Ông có cùng nhận xét với Đức Giám mục Nguyễn Văn Khảm, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Tôi đồng ý đúng, Giám mục Nguyễn Văn Khảm nói vậy là đúng. Nhưng đi lùi so với cái bộ luật được thông qua không đi lùi so dự thảo, mà đi lùi với các cái pháp lệnh nhà tôn giáo trước kia nữa.
Hội đồng Liên tôn trước đó đã bác bỏ hoàn toàn dự luật tôn giáo và tín ngưỡng vì cho rằng chấp nhận luật này là góp phần dung dưỡng chế độ vô thần, độc tài, toàn trị. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng không tin rằng các kiến nghị nêu trên tại hội nghị lần này sẽ được nghiêm túc xem xét, mục sư Hùng nói.
Là nhìn cái hình thức bên ngoài thì có vẻ như là cái bộ luật này là có lấy sự góp ý, nhưng mà sự thật ấy, những cái góp ý chân thành để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, quyền con người của các tôn giáo thì người ta sẽ gạt bỏ. Những cái ý kiến đóng góp đó thì có thể người ta đưa lên, người ta lấy cái ý kiến đóng góp đó chẳng qua chỉ là để tạo ra cái vẻ dân chủ bề ngoài thôi. Còn thực sự người ta sẽ bác bỏ và tôi không hy vọng gì là sẽ có cái cải tiến.
Luật tín ngưỡng và tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trước khi thông qua luật này, vào tháng 10 năm 2016, hơn 50 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, trong đó có nhóm nghị sĩ ASEAN về nhân quyền Human Rights Watch và Ân xá quốc tế gửi kháng nghị thư yêu cầu hoãn thông qua dự luật tín ngưỡng và tôn giáo này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA ngày 21 tháng 11, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ David Saperstein nói, tại khu vực của các dân tộc thiểu số, người Hờ Mông, người Thượng, các nhóm thiểu số theo Kitô giáo hay các giáo hội Tin lành theo phái Phúc Âm vẫn phải đối mặt với những vụ sách nhiễu nghiêm trọng của chính quyền, và Hoa Kỳ vẫn quan ngại sâu sắc về một số hành động đàn áp diễn ra ở cấp tỉnh. Tờ South China Morning Post đưa tin rằng luật tôn giáo mới của Việt Nam là bình phong cho trấn áp chính trị.